Do đó khi mà mình sinh hoạt, mình phải biết làm thế nào. Khi mình có tâm mình thành kiến, mình xét đoán ai, mình phải biết tâm của mình. Rồi mình nhớ mỗi câu chuyện khi mà nó xét đoán, nó sân hận, nó bực bội, mình phải giải từng chút một. Còn khi mà điểm như nó dồn quá rồi, nó sẽ tức nước, nó vỡ bờ, nó sẽ nổ rất là lớn. Và quý vị biết rằng cái chánh niệm á, mình tu theo cái chánh niệm, mình giữ tâm chánh niệm rồi, mình từ từ, mình không dính chấp nhiều vào câu chuyện của người khác. Mình giúp người ta không mà mình không có dính chấp nhiều, tức mình gọi là involved đó. Mình làm cái gì khi mình giúp người nào á, mình cũng muốn người ta làm theo ý của mình, cho mình không giúp với tâm xả. Mình ít khi mà mình làm phước lắm mà mình làm gọi là mình làm ơn, làm để cho người ta nhớ cái ơn của mình. Mình giúp ai vậy, mình giúp ai mình cũng muốn họ làm theo ý của mình thôi. Tự nhiên quý vị chẳng hạn như mình giúp người đó, mình người là mình đi chùa, mình niệm Phật, mình giúp cái người đó từ bên Việt Nam mới qua đó, mình cũng muốn người đó họ phải đi chùa niệm Phật với mình, họ không đi mình bực lắm à. Nghĩa là mình giúp mà mình giúp không có giúp với tâm xả. Mà cái này tâm của mình nó rất vi tế, mình phải hành thiền mình mới thấy tâm của mình. Mình mong đợi cái người đó làm cái gì mà mình muốn. Ngay cả cái chuyện tốt nó cũng vậy nữa. Thành ra mình phiền não, họ không làm đúng theo ý mình phiền não. Sự kể một câu chuyện quý vị nghe như thế này. Có một vị sư đó, vào những cái năm khi mà người Việt Nam mà tị nạn qua bên mấy đạo đó, ông qua bên đó ông đi giúp rất là hy sinh, giúp vô trong tài tị nạn này, vô tài tị nạn kia, đi trước pháp giảng đạo cho người ta rồi vậy đó. Ông làm rất là tốt, hy sinh thời gian rồi. Trước khi có nhiều lần vô nó trễ giờ ông đói rồi nè, nhưng người ta nói kể cho sư nghe như vậy. Thì là ông vô trong đó là bởi vì là một nhà sư Nam Tông. Thật ra khi vô ông đó, ông nói những cái mà liên quan tới vấn đề cúng kiến, đồ thờ ông đồng bà bóng, rồi mấy cái vi tín dị đoan, ông giải thích cho người ta rất là nhiều. Ông nói người ta, khuyên người ta đừng có làm cái đó. Nhưng mà trong số người tị nạn, nó có một số người họ là người Tàu. Mà khi mà người Tàu thì họ cúng kiến rất là nhiều, họ thờ ông Địa, họ thờ ông Quan Công thứ gì đó không biết. Ông nói rất là nhiều, hay là thờ bà Quan Âm rồi vậy đó. Phật bà Quan Âm, người ta tin tưởng như vậy, người ta cầu xin, người ta khấn vái rồi vậy. Đôi khi người ta qua đạo rồi, người ta cầu xin, người ta khấn vái, người ta muốn đi tới chỗ nào định cư cho tốt rồi vậy đó, phải khái vậy. Hay là ông thờ ông thần tài rồi, mấy cái đó là ông rất là ghét. Bởi vì ông đã được huấn luyện theo cái truyền thống Nam Tông mà không tin mấy cái đó. Ngoài Phật Thích Ca ra không có Phật nào nữa hết. Thật ra ông cứ nói dục vào cái đó đi, dục vào cái đó đi, nói vậy. Thì đến khi người ta không có làm theo ý, ông bực, ông nói rất là nặng. Ông nói rất là nặng á, thì lúc đầu á, người ta còn nương. Bởi vì người ta nghĩ là ông vô đây cũng giúp đỡ rồi vậy đó. Nhưng mà khi mà ông nói quá, người ta bắt đầu bực, người ta khó chịu. Người ta khó chịu thì người ta sợ, bởi vì nhà sư mà người ta kính, người ta không nói. Người ta lên trên đài thì nào người ta nói xin yêu cầu đại trị nạn đừng cho ông đó vô nữa, ông vô đây ông đập bể bằng thờ của tụi tôi, họ vu cáo mà, ông đập bể bằng thờ Quan Công, thổ thần, Địa rồi gì, ông đá văng hết của tôi. Nói thế thì là tự nhiên bên đại thì mấy cái người mà lo tài trị nạn không cho ông vô nữa. Thì quý vị thấy mất cả hai phía, ông vô không được, ông không có làm được cái ý nguyện của ông là giúp cho người trị nạn. Bởi vì tại sao ông giúp? Phải giúp với tâm xả, phải hiểu căn cơ của anh ta, phải biết, phải cảm thông cho người ta. Mình muốn quá, mình giúp người ta, mình muốn người ta phải làm theo ý của mình. Đến khi người ta không làm, mình khổ. Dù cái ý muốn đó, ý muốn tốt. Thành ra mình, khi mình thực tập thiền, mình nhớ, mình coi tâm nhiều, mình hiểu cái đó. Tâm mình nó cho cái gì nó cũng muốn, cái đền đáp lại hết trơn. Cho ai cái gì mình cũng muốn người đó. Phải cho gặp tôi nó mặc bí sĩ, không chào tiếng nữa, không nói tiếng cảm ơn nữa, phải nói tiếng cảm ơn người ta mới chịu. Hồi xưa Đức Phật cũng gặp cái khó khăn đó, Chư Tăng đó, họ nói là Chư Tăng đệ tử của Phật, Đức Phật không có nói gì hết. Khi mà đệ bác hay là dân cúng cái gì đó không có bao giờ nói cảm ơn, ít khi mà nói cảm ơn đó. Rồi bên ngoài đạo đó, ôi họ cảm ơn, họ đọc kinh, họ chúc phúc, làm đủ thứ chuyện. Đức Phật cũng phải thay đổi. Thành ra cái truyền thống đó, khi nào người ta dâng cúng cái gì đó, mình cũng suốt khi hôn túc, suốt khi hôn túc là cầu xin cho ông bà được an vui hạnh phúc. Mình không có cảm ơn mà mình nói vậy. Hay là xa thú làm thay, người ta hoan hỷ công đức của quý vị làm. Cho mình có gì đâu mà cảm ơn. Vậy mình là có mặt của mình, người ta làm phước được. Đúng là trong tinh thần Phật Pháp là vậy đó. Khi quý vị bố thí cho người nào, quý vị phải cảm ơn người ta. Vì tại sao người ta tạo điều kiện cho mình làm cái công đức? Mình phải hiểu ngược trở lại như vậy. chứ không phải là mình cho người ta để mà mình nói là tôi giúp người này. Khi mà quý vị hiểu theo cái chiều thế gian á, thì quý vị thấy cái sự làm sự phước của quý vị nó không đông sạch. Còn cái này người ta, người mình cảm ơn ta, nhờ người ta cho mình cái cơ hội để mình tạo cái công đức, thật ra người ta có cảm ơn hay không cảm ơn đó là cái chuyện của người ta thôi. Còn mình làm được cái phước của mình rồi, mình đừng có nghĩ gì về cái chuyện đó nữa. Thật ra một trong những cái lý do mà cái sự làm phước của quý vị nó không tròn đủ là cái chuyện quý vị trào hối, quý vị nghĩ, quý vị tiếc. Quý vị tiếc là quý vị bực bội vì cái người cho nó không có, trong tích truyền nhiều cái chuyện lắm. Có một ông kia, ông bố thí cho một vị Phật độc giác. Ông cho ngài đi tới đó hoài, nhà ngày nào cũng tới hết, không bây giờ cho hết, không nói một lời nữa, đừng nói cho nữa. Ngài vẫn khiên cam nhận chịu đựng, ngài đứng. Rồi cái cuối cùng đó, có một lần cái ông biết làm sao đó, tâm ông sao đó, không biết. Ông bảo là thôi bây giờ đó ngài đứng đó đi, tôi vô tôi nói vợ con tôi nấu cơm rồi làm đồ ăn để dân ngài. Bảo xa thú được, nó đứng chờ. Rồi bà vợ là bà người có đức tin lắm, thấy ôi chồng mình cho phép mình nấu thật ngon để bác cho Đức Phật độc giác. Rồi đến khi mà ngài nhận xong rồi ngài chúc lành xong rồi ngài đi về, thì trên đường ngài đi ra thì gặp ông đi vô. Ông mới hỏi gì chứ, ngài tới chùa nhà tôi hôm nay ngài được cái gì không? Bảo có, ôi vợ ông đối xử tử tế lắm, cho đủ thứ. Bảo ngài nhận được cái gì, mở bát tôi coi. Được khi mà ngài mở, Đức Phật độc giác mở cái bát ra, ông thấy đồ ăn ngon quá, thơm quá. Ông nói, ôi mấy cha nồi này làm biếng không à, phải để cái đồ ăn này cho thờ thầy nó ăn phải sướng hơn. Chỉ có một cái niềm đó thôi. Về đó nhiều đời nhiều kiếp đó, ông sinh ra ông làm bá hộ, ông giàu có thật giàu, mà tuyên ngôn là ăn cơm hầm, ngủ dưới đất, mặc đồ mà kêu mừng giống như người nghèo vậy, không có hưởng một chút nào cái tài sản của mình hết. Mình chỉ có một niềm đó thôi, mà nó quý vị thấy một chút vậy thôi mà nó phá nguyên cả rừng công đức của mình. Do đó mà cái ý nghĩa của sự làm phước trong trong Phật pháp nó quan trọng vô cùng. Chữ đa na đó, đa na quan trọng lắm. Có một cái cô tu nữ, cô nói với vị thiền sư, cô nói lúc mà tôi qua đây đó, tôi từ Việt Nam tôi qua đây, tôi thấy chư tăng tôi hoan hỷ lắm, thành ra tôi làm phước. Chư tăng ăn cái gì tôi cũng đi kiếm để tôi làm vậy đó. Hoặc là cô ưa cúng cho chư, cô ưa đi là mua mụ trôm gì đó, sư không biết đó, ăn cái đó để vô nó đi cầu được đó. Cô làm, cô lục đục, cô làm cho sạch, rồi cô bỏ đường, cô đổ, rồi cô dâng người vị rồi vậy đó. Rồi vị nào mà tới giờ mà trình pháp rồi nóng rồi vậy đó, cô giặt khăn rồi cô để dầu cho thơm thì các vị lau rồi đấy, cô làm dữ lắm. Nhưng mà cô quên một điều là cô là thiền sinh. Mà khi mà cô làm như vậy, cô làm khó khăn cho rất nhiều người. Ví dụ chẳng hạn như đó, bây giờ muốn kiếm cái mụ trôm nó phải đi kiếm người đi mua, rồi họ phải tới, rồi phải nói chuyện, rồi cô phải đi làm, rồi cô phải kiếm ly kiếm đồ. Rồi khi mà cô làm ra, cô để đó rồi điền kiến rồi lên rồi làm phiền người khác, gặp rất là khó khăn. Thì người ta phiền não với cô, người ta nói tới nói lui nói chuyện này chuyện kia, cô bực bội nữa. Rồi cô không làm cái đó, bây giờ cô đi xuống dưới thiền đường á, cô đi xuống dưới trai đường á, cô nói bây giờ tôi muốn làm phước ngày này. Mình khi cô làm phước là cô muốn món ăn vậy nhầy món kia rồi cái nọ, làm sao mà đặt cho tôi món này bữa đó tôi thấy ngon rồi vậy, một phiền nào nữa. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đặt hôm nay quý vị đặt một bữa cơm chẳng hạn này, thì khi mà quý vị đặt bữa cơm á, cái việc tốt nhất á, quý vị giao tiền cho người ta, ta muốn nấu gì nấu. Rồi đôi khi mấy cô đó không chịu, ơi nấu món này ngon hơn món này, vậy muốn món này đấy. Ví dụ chẳng hạn như một bữa phải cho đủ ba món, có món mặn món xào món canh rồi vậy đó. Sao mà muốn xào không thôi, hay là sao muốn canh không thôi, hay muốn mặn không thôi. Thì lấy một cái ví dụ sư cũng biết rõ cái vấn đề ăn uống như thế nào, nhưng mà họ sắp đặt như vậy. Hay là tráng miệng phải có bánh bông lan. Bông lan là cái bánh sao sư cũng chẳng biết nữa. Có bánh bông lan phải có bánh bông lan, mà đôi khi ăn nó khô, nó dở ẹt, nó có gì đâu. Nhưng mà không có, ôi mấy cô phiền nào. Rồi có người phải muốn đi mua dao ua về dân các sư. Thì dao ua bên tiếng điện sư không biết có kiếm có khó không, mà có bộ khó khăn lắm. Đấy. Nó không phải như ở Việt Nam, là như ở Mỹ mình không quen nữa. Thật ra cô thấy cô làm phước bên này cô cũng phiền não, qua bên này cô cũng phiền não. Thì cô nói với vị thiền sư, cô nói thôi, từ khi mà tôi không có làm phước nữa, tôi thấy tâm tôi khỏe quá, tôi thấy tôi bớt phiền não, tôi thấy khỏe quá. Thôi bây giờ tôi bỏ luôn, tôi không thèm làm phiền, tôi không làm phước nữa. Phải thầy như vậy có đúng không? Thầy nói không phải. Cô nói vậy đúng. Cô phận làm phước chứ, tại sao mình không làm phước? Bố thí, trì giới, tham thiền là cái hành của người Phật tử mà, Đức Phật dạy rõ ràng mà. đa na là một cái phước, bởi vì cô làm với cái tâm phiền não, do đó mà cái gì nó cũng phiền não hết. Bắt đầu bằng phiền não thì nó cuối cùng nó phải phiền não thôi. Thành ra cái tâm mà cô không muốn đa na nữa, cô nói đa na là phiền não, đó là tâm, đó là tâm bất thiện đó, cô phải cẩn thận. Vậy là bây giờ phải đổi lại cái thái độ, à bây giờ có cơ hội mình vẫn làm phước như thường, mình làm trong cái sự vui vẻ thôi, sao cũng được hết. À, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình có tiền, mình muốn làm phước, mình muốn dâng cơm cho chư tăng, rồi nếu mà mình có cơ hội mình nấu được thì mình nấu không được, giao người ta nấu thì ta nấu cái gì thôi, mình cũng hoan hỷ. Đó, vì là có cái tâm vui vẻ trong cái sự làm phước. Còn mình sao mà mình sân trong khi làm, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm thôi mình chết rồi. Phải hoan hỷ trước khi làm và sau khi làm. Quý vị nghe cái đó không? Đấy. Thành ra nó như vậy đó. Thành ra chỉ cần nhích một chút xíu, tự nhiên cái công đức của mình nó mất. À, vì vậy thành ra khi mà mình tập thiền nhiều lắm, nhiều, mình coi tâm của mình nhiều, mình thấy mình đừng có dính líu nhiều quá. Thì khi mình dính líu, mình mong cầu, mình mong đời chuyện này chuyện kia nhiều quá, cái chuyện phước của mình nó trở thành cái tội. Cái chuyện mình công đức của mình nó trở thành cái là cái ác nghiệp. À, mình giúp đỡ người khác mà mình trở lại là mình bực bội người ta, mình sân hận với người ta, mình oan trái với người ta. Thành ra người nào được hưởng cái gì hết. Do đó mà quý vị suy trở lại cái câu chuyện đó, cái ông đó sau này đó, cái ông Bá Hộ đó, ông đó sau khi mà ông nhiều kiếp mà sau này trở lại đó, ông làm Bá Hộ mấy chục đời, ông làm Phú Hộ mấy chục đời mà ông 7-8 đời mà không có hưởng được cái gì hết, rồi còn bị chết nữa, bị trong một kiếp nào đó ông giết cháu của ông để ông đoạt tài sản, anh của ông để lại tài sản nhờ ông, cái thằng con bảo chú ở lại thôi, chú tôi chết đi thì chú làm ơn chú lo nó, tôi để lại tiền bạc, ông lấy tiền của ông anh rồi ông giết luôn thằng nhỏ đó. Thành ra trong cái kiếp đó ông vừa giàu có mà không có con có cái gì hết trơn, rồi khi mà ông chết đi người ta mới đem câu chuyện tao hỏi Đức Phật. Đức Phật nói tại vì đó, trong nhiều kiếp ông làm như vậy, ông chỉ có một kiếp đó thôi, ông làm lợn cái đó mà ông bây giờ ông giàu có rồi, không có được hưởng cái gì hết, rồi giết người ta, rồi bây giờ cái quả đã trả lại là ông không có vợ, không có con, có con có vợ, sống khổ sở mình vậy thôi. Thành ra quý vị nhớ, khi mà cái sự tu mà pháp niệm tâm của mình nó rất là hay, quý vị coi tâm quý vị, do đó tâm quý vị thế nào quý vị biết, quý vị không có để nó tâm nó làm tầm bậy đó. Quý vị cho cái gì, quý vị bố thí cái gì, cái vật không có quan trọng, mà cái tâm mình rất là quan trọng, do thành mình phải lo cái tâm của mình là vậy đấy. Khi mình tâm mình nó sân hận, nó bực bội, nó khó chịu, mình phải nhớ rằng trách nhiệm của mình trong đó rất là nhiều. Không phải là mình trách nhiệm, mình đổ lỗi cho người khác đâu. Người khác cũng có. Người khác là chỉ là cái nguyên nhân mà cái bằng gián tiếp thôi. Còn mình này, trực tiếp là chính mình đây này. Cái đau khổ trách nhiệm là do mình nhiều nhất. Do đó mà khi mà quý vị tập nhiều rồi, quý vị sẽ thấy, quý vị trở lại với quý vị thôi. Quý vị không nhìn ra ngoài nữa. Nhìn ra ngoài thì ngón tay nó chỉ ra ngoài, thì ba ngón nó chỉ vô. Thành ra khi mà mình thấy tâm của mình rồi, mình bớt thôi. Kệ đó, người ta làm gì, người ta làm. Mình dính líu nhiều quá mình cũng sẽ khổ, mình sân hận nhiều quá cũng phải lỗi một phần của mình trong đó, chứ không phải tự nhiên mà nó làm đâu. Ngài thiền sư Ujjotika người nói có một cái chữ trong cái tâm lý Mỹ, tâm lý học nó dạy, nó nói gọi là cái participation of the evil, gọi là cái gì participation evil là cái chuyện xấu đó. Mình tham gia vào đó, mình tham gia vào cái chuyện xấu, mình góp tay, mình tiếp tay vào cái chuyện làm xấu. Participation mình tiếp vào tay vào đó. Thành ra mình cứ nói là người khác tài vì người khác không làm khổ mình, mà thật tình chính mình là làm khổ mình nhiều nhất. Trong đời không ai làm khổ mình mà chính mình làm khổ nhiều mình nhiều nhất. Bởi vì tại sao? Cái khổ là do tâm mình mà ra này. Mọi sự từ trong tâm mình ra hết. Nếu câu chuyện đó mình chấp nhận với tâm xả thì nó yên. Mình không chấp nhận, mình thành kiến, mình xét đoán, mình phê bình, mình chỉ trích cho đó, khi mà nó tới thì như mình hứng ra, mình chịu, mình khổ, rồi mình than người khác nó khổ. Người khác là cái lý do mà gây ra cái sự đau khổ cho mình. Tại sao như vậy? Là tại vì mình, người khác có thể là cái nguyên do gián tiếp, nhưng mà vì mình vùng tu cho đó mình phản ứng, mình để cho phiền não nó sanh lên cho đó mình khổ. Nếu nếu như người ta nói cái đó, người ta làm cái đó mà mình biết, mình chánh niệm thôi kệ nó, có tâm tâm xạ thì tự nhiên nó yên. Còn đây mình có tâm xạ, gặp cái mình phản ứng, để cái phản ứng tức thì mình làm liền, nói liền, làm liền, tự nhiên phản ứng, tự nhiên nó khổ. Nhưng mà quý vị biết sao không, khi mà ông thầy ông dạng cái này, ông nói bây giờ đó quý vị có nghe cái bài pháp này, quý vị nghe 100 lần chăng nữa đó, rồi quý vị cũng sẽ tiếp tục quý vị làm những cái mà tôi nói là nó vô lý. Quý vị vẫn tiếp tục than là quý vị khổ, quý vị vẫn làm cái chuyện mà cái chuyện không đáng quý vị làm, thì quý vị rước cái chuyện khổ vào tâm quý vị. Quý vị vẫn tiếp tục như vậy. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao mình vẫn tiếp tục mình lặp lại những cái lầm lỗi như vậy? Là tại vì mình hiểu, mới hiểu rồi lý thuyết mà thôi. Mình chưa hiểu sâu xa, mình chưa hiểu xuyên qua cái sự tu niệm của mình. Do đó mình tiếp tục mình làm lỗi, mình cứ làm hoài cái lầm lỗi đó. Mình tiếp tục đem những cái chuyện gì của người ta, mình đem vô trong thân của mình, trong đem tâm của mình, rồi mình đau khổ. Câu chuyện gì mình không chịu để cho yên tâm nó nó vắng lặng, nó yên lành, nó quân bình, rồi mình giải quyết, mình hối hả, mình phản ứng. Và mình cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài như vậy. Thì ông thầy cũng nói tại vì tâm của quý vị nó chưa có kinh nghiệm. Bởi vì quý vị, sư nói là quý vị hiểu về phương diện lý thuyết thôi, mà quý vị chưa hiểu xuyên qua cái sự thực tập của quý vị. Mà muốn như thế à, quý vị phải biết tập, quý vị phải mất rất nhiều thời giờ để quý vị tập, rất nhiều thời giờ để quý vị có cái sự tinh tấn, có cái sự nhận nại, rồi quý vị phải biết làm thế nào để giữ cái chánh niệm cho liên tục, để nó phòng bị cái tâm sân nó tới. Rồi khi mà tâm thật sự nó trưởng thành rồi đó, nhờ vào pháp hành á, thì lúc bây giờ mình không giận nữa, mà lúc đó họ tới họ chửi mình cũng bỏ qua. Ông nói ví dụ chẳng hạn như các vị Anaham. Anaham tức là tầng thánh thứ ba đó, tầng thánh thứ nhất là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, Anaham, A-la-hán. Cái tầng thánh đầu á, khi mà quý vị đắc đạo quả Tu Đà Hoàn chưa tham sân, chưa đụng tới đâu ngay. Mới là thân kiến này, chấp ta này, hoài nghi nơi Phật pháp này, giới cấm thụ này, tin tưởng vào cái chuyện mà cúng bái rồi gì nó đưa đến cái sự giải thoát, mới có ba cái này thôi. Thì quý vị tham sân nó vẫn còn nằm yên. Thì tới cái tầng thánh thứ hai đó, nó chỉ mới nhẹ làm nhẹ bớt cái tâm tham và tâm sân rồi. Thì tới thằng thánh thứ ba đó, Anaham đó, tâm sân lúc bây giờ mới hết, tham nó vẫn còn, tham vi tế vẫn còn. Tới thằng thánh thứ tư A-la-hán rồi, cái, những cái thằng thúc còn lại, năm cái còn lại, nào là tham, nào là ngạ màng, rồi gánh tị, cái gì năm cái cả thể bị dứt hoàn toàn là A-la-hán đó. Thì quý vị tới Anaham đó, bắt đầu hết tâm sân rồi, tâm sân không còn nữa. Rồi người ta đặt cái câu hỏi, tại sao một vị Anaham không có tâm sân? Tại sao vì Anaham không hết tâm sân? Bởi vì sao? Bởi vì Anaham hiểu quá rõ cái tâm sân. Hiểu là hiểu như thế nào? Cũng giống như bây giờ mình hiểu cái người trước mặt mình này, người đó họ chân thật hay không chân thật này, hay là họ xạo trá, họ gian dối này, mình biết họ là cái người gian dối, họ lừa gạt mình không biết bao nhiêu lần này, mình hiểu họ rồi, biết họ rồi, họ lừa mình không được nữa. Cũng giống như cái vị Anaham hiểu rằng tâm sân không phải ở tại ngoài, tại mình này, trong này nó vì dính mắc, vì bám chặt, vì chấp ta, do đó nó sân lên. Do đó các ngài không nhìn ngoài nữa, các ngài nhìn tâm của các ngài. Ngài hiểu ở đâu cái đó nó ra, cái bản chất của nó như thế nào. Cũng giống như mình biết một người này, cái đặc tính của họ, cái tật thói xấu của họ là họ gian manh, họ lừa gạt mình nhiều lần lắm rồi. Giờ mình biết nó nói cái gì mình cũng tin nữa. Có thế thôi. Như vậy quý vị thấy sự chấm dứt phiền não bằng cách hiểu rất rõ phiền não, đó là cái điểm mà sư muốn nói. Muốn diệt nó phải hiểu cho thật kỹ nó, sâu xa. Vì Anaham diệt được tâm sân thì ngài hiểu rất rõ tâm sân. Thành ra quý vị nhớ, nhiều lần sư nói cái cuộc sống của quý vị có an vui hay không á, nhờ cái tâm của quý vị. Cái tâm của mình, cái phẩm chất của tâm của mình nó sẽ quyết định cái cuộc sống của mình. Khi tâm mình nó an vui, tâm mình nó hiểu, có trí tuệ, nó hiểu rõ ràng rồi đó, từ những cuộc sống của mình tự nhiên nó bớt rắm rối vậy. Do đó người ta thường lập tới lập đuôi cái câu hạnh phúc không ở ngoài, bên ngoài nó đưa vô cho mình, hạnh phúc mà từ trong này nó đi ra. Cái niềm hạnh phúc tuyệt đối nó phải từ trong này nó đi ra, chứ không phải đi tìm kiếm ở bên ngoài. Ví dụ bây giờ mình không có lo tu để mình diệt bớt tâm tham, thì mình cứ tham hoài, thì mình tham nhiều là mình sẽ khổ. Mình không lo tu để mình giảm bớt tâm sân, mình sân quá mình cũng sẽ khổ. Sân quá, buồn quá, khổ quá, tự nhiên nó đau ốm, nó đủ thứ bệnh nó lên, mình làm khổ mình không thôi. Rồi khi mà mình sân là mình tham nhiều quá, người ta tránh ra xa. Vì ai muốn đi muốn chơi người tham đâu. Người nào mà sân si quá ai muốn chơi đâu. Rồi càng ngày mình bị người khác xa dần. Mình cảm thấy cô đơn. Mình cảm thấy, ủa tại sao cái cuộc sống của mình nó vô nghĩa như thế này. Bây giờ người ta xây lưng với mình hết. Thì lúc bây giờ quý vị đâu còn hạnh phúc nữa. Và vì quý vị đấy. Thành ra người ta nói cái hạnh phúc thật sự ở cuộc đời này quý vị đi kiếm ở ngoài không có đâu. Tiền bạc không có, danh vọng không có, nhà cửa tài sản không phải, con cái vợ chồng không phải, mấy cái đó không có. Chắc là quý vị ở đây, quý vị lớn tuổi, quý vị biết cái đó quá rồi, chứ khỏi nói làm chi nữa. Có tiền chứ nhiều để làm gì mới được chứ. Đấy, có nhiều người làm ăn mà tên nội vì phải đi làm, phải có tiền mà người là không có thì giờ để mà đi cầu tiêu nữa. Buôn bán nó đâm quá rồi, không làm sao mà đi được. Quý vị thấy rồi, để tiền làm gì chứ nhiều. Khi mình sống mà mình không có trí tuệ đó, mình không có phát triển những cái thẩm tính ở bên trong của mình, đó là cái chi này. Mình phải có cái sự kêu bằng là tâm từ, tâm bi, sự cảm thông, sự trí tuệ, chánh niệm, mấy cái đó là trong cái phẩm tính đó không à. Cái ý nghĩa của mình, của cuộc đời của mình, làm sao mình phát triển những cái này. Bởi vì sao? Khi mà mình phát triển những cái này, từ những cái hạnh phúc nó tới. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình nói một cái tánh, một cái đức tính mà Đức Phật rất là khen, đó là cái sự đi túc, biết đủ. Ôi nhà sư mà biết đủ tốt lắm, ôi không có đòi gì hết. Cái chùa nhỏ, cái chùa to đòi cho chùa to hơn nữa. Phật tử một người tới chưa bằng là 10 người, 15, 20 người, 100 người, ngàn người, bao nhiêu cũng không thấy. Cái chùa phải càng ngày càng to để Phật tử tới chứ càng đông. Mình nói thế cũng có hạn, mình nói các thầy, các sư. Nhưng mà vậy, đôi khi cái lòng tham mà đứng sau nó đẩy tới mình thấy. Cứ việc làm. Không phải vì nào vậy đâu, chứ nó chung chung như vậy. Thế nếu mà mình không coi trở lại, mình quán chiếu trong nội tâm mình là tự nhiên phiền não nó sai sự mình. Thành ra các ngài nói, quý vị bắt đầu bằng pháp nha, Dhamma đấy, mà quý vị sẽ cuối cùng cái đường đi của quý vị là Adhamma. Adhamma là gọi là ác pháp. Bắt đầu bằng cái chuyện thiền đấy, tâm nghĩ chuyện tốt lắm mà làm, tâm tham tâm sân sân chèn vô cái tự nhiên làm trật lắc hết, đi theo với quỷ, với ma, với Satan hồi nào không hay. Bởi vì sao? Mình không có quán chiếu nội tâm mình không có quay tâm, mình hỏi không quay tâm, tâm nó sai sự, lát mình đi trật đường rầy hồi nào không hay. Mà quý vị biết cái này không phải là nói không thôi, phải tập mới thấy. Tự nhiên mình tập thì tự nhiên luôn luôn nó có cái sự tỉnh thức kéo mình trở lui. Mình tập luôn luôn có sự tỉnh thức nó kéo mình trở lui. Bất cứ cái câu chuyện gì vậy, bây giờ sư tập cái thói quen rồi. Thì sư có cái chuyện khó khăn, không bao giờ sư suy nghĩ nữa. Suy nghĩ kiếm không ra là giải quý vị. Nó nghĩ nó trong này nó cả ngang cả vàng cái chuyện nhức đầu ngủ không được nữa. Thì khi nào mà có câu chuyện gì là ngồi lại chỗ yên hành thiền, đánh niệm, không đi không nói không ngăn không telephone không điện thoại không làm gì hết, không hỏi ý kiến là gì của ai nữa hết. Ngài chỉ coi nghe một cuộn băng của một vị thiền sư, ngài nói quý vị biết sao không, thầy của tôi đó khi mà ngài còn sống đó, người ta là người ta hỏi ngài đủ thứ chuyện, hỏi từ chuyện gia đình, chuyện bà, những cái chuyện mà khó khăn của người ta đó thì nói đúng đi. Bởi vì sao người ta nghĩ rằng là ngài là một bậc a la hán, một bậc thanh tịnh trong sạch như vậy đó, ta lại ta kiếm các ngài ta hỏi đủ thứ chuyện. Rồi quý vị thường sư nó còn nói nữa, ngay cái chuyện đó, giờ thưa sư, giờ bây giờ con đau cái đầu gối quá, con có nên đi bác sĩ không, bọn với những cái chuyện như vậy đó mà ngài có cái tâm từ tâm bi, ngài ngồi ngài trả lời. Nhưng mà ngài nói khi nào ngài trả lời xong, ngài nói quý vị bà con nhớ chánh niệm đi, chánh niệm đi thì tự nhiên quý vị kiếm ra được câu trả lời. Cứ giữ chánh niệm, cứ việc tu niệm đi thì tự nhiên quý vị kiếm ra câu trả lời. Ngài nói những lúc năm đầu tiên ngài tu, ngài không bao giờ tin tới cái chuyện đó, chánh niệm đi rồi nó sẽ kiếm ra được câu trả lời. Tôi mãi một lúc nào đó ngài nói tôi coi được một cái, tôi đọc một cuốn sách thôi, và tôi biết là sau đó người ta cuốn sách đó người ta ra một cái phim video. Thì cái đề tên của cuốn sách đó là nó kêu bằng cái gì, nó huấn luyện một cái con chimpanzee là một con là khỉ đột ấy. Cái con khỉ đột mà quý vị, cái tâm của nó rất là hay, nó biết được rất là nhiều chuyện. Ví dụ chẳng hạn như có hai ba người mà huấn luyện viên đó, người thì lo cái chuyện này lo chuyện kia. Có một hôm nó cái người này đó tới làm cái giấc, ví dụ nói thì từ 8 giờ tới 10 giờ thì tới cái ông kia ông kế làm từ 10 giờ tới 12 giờ thì cái người mà làm trước họ mới nói cái người sau. Cái con này là ngày hôm nay nó lộn xộn lắm đó nghe. Nó phá dữ lắm đó, tôi nói nó không nghe đó. Giấc cái ca này anh tới anh làm anh phải cẩn thận đó. Về mà nó hiểu đó. Cô đó, con khỉ đó nó hiểu đó, khỉ đột nó hiểu. Cô nó ra cái dấu hiệu khi nào mà nó bực cái gì mà nó nói láo, nó đưa một cái sợi dây là bụi như này. Nó nói thằng đó láo, nó láo, nó láo. Nói vậy, nói cái ông đó nói láo. Nó đưa lên tay là bụi chà chà chà, nó láo. Nhưng mà nó rất thương cái ông sau này. Nó biết cái ông sau này hiểu nó. Cái khi cái ông đó đi rồi, nó nói cô bét lắm, xấu lắm. Tại sao xấu? Cô nói láo. Ngày hôm nay tôi phá quá trời đó. Ông kia này ông nói tôi mà tôi bực ra, tôi nói ông kia nói láo. Nhưng mà thằng tên tôi láo này, tôi bét này. Đó, thì có nhiều chuyện đó. Có một cái chuyện khác nữa, có một ngày nó tới, ôi nó nervous, nó làm rùm rùm, nó la lối rồi vậy đó. Rồi cái ông kia ông hỏi cô hôm nay sao mà mày làm cái gì kỳ kỳ vậy? Nó bảo hồi nãy tôi thấy con mèo không biết làm sao mà nó nói được, nó dùng cái chắc là body language là sao đó không biết, mình xưa không hiểu. Nhưng mà ngài kệ sơ sơ như vậy, bảo con mèo nó xấu lắm, con mèo nó ăn chuột, mèo xấu lắm. Tôi xấu lắm thì tôi nói láo này, tôi xấu, con mèo xấu thì mà ăn chuột như vậy nó hiểu. Khi mình sát hại một sinh linh khác là cái chuyện đó xấu, nói láo là xấu. Thì ngài thấy, ngài nói con khỉ mà nó biết như vậy, huống cái con người mình. Con người mình biết hết chứ, một con khỉ mà nó còn biết mà. Ngài nói khi mà ngài nghe được, ngài đọc được một sách đơn, ngài thấy khủng khiếp quá. Trong này cái khả năng của mình nó quá trời. Trong này là một ông thánh ở trong này, mà đồng thời cùng một thằng cướp nữa. Do đó cái sự tu niệm của mình là sao? Mình tu khi mình ngồi thiền, tâm mình yên rồi, từ những ông thánh ông ra. Đây là sư giải thích cái ý của sư như vậy đó. Còn khi mà quý vị tâm quý vị phiền não, tâm vị chấn động là cái thằng ăn cướp nó đứng trong đó thôi, chứ không có ông thánh nào hết. Vì vậy cái lời của ngài họ thường của tôi đó là ngài thiền sư này nói là quý vị giữ chánh niệm đi. Khi mà tâm quý vị yên tình thánh thiện thì tự nhiên những cái câu trả lời tốt đẹp nó sẽ tên cho quý vị. Phải nói khi tôi nghĩ ra được cái điều đó, tôi đọc cuốn sách rồi, tôi so sánh với lời dạy của vị thầy, tôi thấy mình có nhiều rất khả năng để mình đi tới cái chuyện giải thoát. Nhưng mà tại vì mình biếng nhác và mình cũng chịu phát triển những cái phẩm tánh của mình mà thôi. Kết luận là như vậy, nghĩa là trong này có đủ hết. Như hồi nãy sư nói, có một ông thánh đồng thời có một tên sát nhân nữa. Nếu mình đi theo cái đường của thế gian, mình đi xuôi chiều, mình bỏ quên những cái đức tính trong này, thì cái thằng sát nhân nó, cái thằng sát nhân ở trong mình, cái người thằng cướp ở trong mình nó sống dậy và nó đè nén cái ông thánh. Còn mình muốn trở lại, mình sống cuộc đời cho thánh thiền, mình chịu khó, mình làm những cái gì mà Phật khuyên mình, nhất là mình chịu chánh niệm, mình ráng mình tu niệm, thì mình thấy ông thánh trong mình nó sẽ sống trở lại. Và khi mà ngài sống trở lại thì ngài nói cho mình nghe cái gì cần làm và không cần làm. Thành ra có một lần sư nói quý vị, khi mà quý vị mới tập là quý vị phải giữ chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Có chánh niệm có trí tuệ. Khi quý vị có chánh niệm thì những trí tuệ soi sáng cho quý vị. Khi quý vị tập lâu rồi, lúc bây giờ chánh niệm đi trước, trí tuệ đi trước, chánh niệm đi sau. Trí tuệ sẽ cho quý vị biết phải làm cái gì, lúc đó bây giờ phải chánh niệm thì quý vị chánh niệm. 8:20 rồi, giờ thưa quý vị nào có câu hỏi gì không, xin ngừng lại đây vài phút rồi uống miếng nước khỏe rồi để cho quý vị đặt câu hỏi. Cái điểm nào mà chính thôi, còn cái nào mà sư thấy không có quan trọng thì sư không có dám nói nhiều, bởi vì nó nhiều lắm. Ngày mai là cái đề tài này là phải bỏ để sư nói về hai cái đề tài mới, đó là cái sự chết. Cái lý do mà sư nói là tại vì ngày mai sư sẽ giải thích. Thật ra ngày hôm nay ngày là sư sẽ ráng thì làm sao mà cho hết một vài cái điểm ở trong này. Trong khi tạm thời ngày là nếu mà quý vị thấy có cái chi mà quý vị thắc mắc, quý vị cứ việc đặt câu hỏi. Còn không nữa thì sư nói trong 3 phút nữa nó sẽ hết cái bài giảng ngày hôm nay. Như vậy quý vị hiểu hết rồi ha? Không có thắc mắc gì hết ha? Dạ quý vị giỏi quá. Thôi bây giờ sư tiếp tục. Có một cái người đó họ nói như thế này. Họ nói thưa sư nói như thế, tức là mình phải tập cho tới lúc nào mà người ta nói cái gì mình cũng cười hết phải không? Nghĩa là mình không giận ta nữa, mình cười. Thì ông thầy ông mình nói lại, ông ấy tùy theo cái cười của cô cười với như thế nào. Cái nụ cười nó có thể là một cái sự khinh khi, mình không chấp nhận. Ôi, mình xô đẩy, mình khinh bạc người ta, mình khinh dễ, mình không có chấp nhận cái đó. Cái nụ cười nó có thể như thế. Và nếu mà cô không cười với cái sự khinh bạc, hay là cái sự xua đuổi, hay là cười bởi vì mình bất chấp, mình khinh dễ người ta, cái đó là đi kèm với tâm sân đấy. Mà nếu mà mình không có cái đó thì mình cười với là cái sự lòng bi mật, mình thấy mình thương, mình tôn trọng nó, thay vì người ta nói cái gì mình buồn mình cười. Nhưng mà khi mà quý vị làm với tâm bi mật thì quý vị không cười nữa, không nói gì. Khi mà quý vị có cái tâm bi mật rồi, quý vị không có cười nữa, bởi vì quý vị thấy tội nghiệp quá, quý vị không có cười nữa. Mình cười với sự thương xót tội nghiệp, với tâm thương xót tội nghiệp, mình không cười nữa. Và muốn được như thế, mình phải tu, phải sửa, phải dạy dỗ tâm mình rất là nhiều, không nói gì. Khi mà mình nhìn người khác làm bậy mà mình không có giận người ta, mà mình không có cười, mà mình nhìn với cái tâm bi mật, mình thương xót tội nghiệp người ta. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy, quý vị đã là người từng uống rượu, từng hút thuốc, quý vị thấy cái sự tai hại của rượu, của thuốc phiện rồi. Bây giờ có người nào mà vấp giáp của đó, quý vị thấy tội nghiệp lắm, quý vị thương lắm, tội nghiệp lắm. Lúc bây giờ quý vị không có cười, quý vị không khi dễ ta nữa, mà quý vị biết kiếm cách làm sao để giúp cho ta thoát ra cái đó. Bởi vì quý vị đã nhúng vào rồi, quý vị biết khổ lắm. Sư lấy một ví dụ như vậy, chẳng phải sư nói quý vị ở đây hút thuốc phiện với là uống rượu đâu, không có. Thì khi mà quý vị thấy với tâm bi mật, quý vị không cười nữa. Thầy nói vậy. Mà muốn thế nghe, nói một câu rất là dễ đó, mà mình phải tập rất là nhiều, mình phải dạy dỗ tâm nhiều. Mà muốn dạy dỗ tâm, muốn có cái cơ hội để mà mình học hỏi, là mình phải chấp nhận cái khó khăn, cái nghịch cảnh ở trong cuộc đời của mình. Cuộc đời mình khó khăn lắm, mình mở mắt ra là khó khăn đủ thứ, từ sáng tới tối, một năm 365 ngày, ngày nào cũng gặp khó khăn hết. Thành ra hãy lấy cái khó khăn như là một bài học. Mình gặp cái khó khăn, mình giải quyết cái khó khăn bằng cái gì? Bằng trí tuệ. Mình học cái bài học đó, vì cuộc đời nó đâu có màu hồng. Cuộc đời không may mắn là không có màu hồng, thành ra nó khó khăn, nhiều thứ chuyện lắm, đủ thứ chuyện khó khăn. Thành ra mỗi cái khó khăn mình biết, mình cố gắng mình vượt qua, rồi mình lấy cái đó làm bài học. Những cái khó khăn thực sự ở đời là những vị thầy rất đáng kính. Những khó khăn này là những cái bài học giúp mình phát triển trí tuệ và mình thực hành cái hành buông bỏ. Nếu mà không có cái sự khó khăn, mình không bao giờ mình tiến bộ hết. Khi mình thực sự hiểu và hiểu một cách sâu xa, hiểu bằng trí tuệ, thì phiền não nó bắt đầu nó bớt dần. Quý vị tập rồi tự nhiên quý vị thấy phiền não, quý vị niệm, phiền não nó qua bớt dần, tự nhiên tâm quý vị nó sáng. Khi mà tâm quý vị nó sáng rồi đó, phiền não nó không tới ồ ạt nữa, thì bây giờ quý vị mới thấy rõ ràng tại sao. Còn khi người ta nói cái gì mà mình giận, mình buồn, mình khổ đó, tự nhiên cái phiền não nó tràn ngập mình không thấy gì nữa. Bây giờ mình tập bằng cách mình chánh niệm để giữ tâm quân bằng. Khi mình có tâm quân bình rồi đó, tự nhiên mình hiểu, hồi nãy mình giận tại sao, mình nói cái gì mà người kia giận, bây giờ nếu như thế thì mình phải làm sao, tự nhiên nó sáng lên cho mình. Cũng giống quý vị đi trong trời mù đó, nó mù quá quý vị đâu có thấy đường được, thì ra hết khỏi mù cái tự nhiên quý vị hiểu. Trong khi mình ở trong mù là sao? Vô minh, đau khổ, chạy lắm mình không thấy. Bây giờ mình sử dụng chánh niệm thì nó đưa mình ra, ánh sáng tới, có trí tuệ tới, tự nhiên mình hiểu. Thì ý lòng nói là như vậy đó. Người không thực tập chánh niệm, không sống trong tỉnh thức, gặp cái chuyện chi mà mình không vừa lòng là mình phản ứng. Phản ứng này là bất thiện, đó là một hành động ác. Vì cái hành động này nó bắt đầu do cái phiền não nó sai sự mình. Thành trong khi quý vị nhớ, trong cái đời sống mình bớt phản ứng, không phản ứng và không hối hả, hai chuyện đó mình cần phải làm. Cái chi họ nói cái gì, để yên cái đã từ từ rồi mình tính. Không có hối hả, có chuyện chi mà hối hả hết. Và không có cái chuyện chi quan trọng bằng cái tâm của mình. Tâm mình rất là quan trọng. Bỏ câu chuyện gì qua một bên đi, giữ cho cái tâm mình nó yên. Yên là tự nhiên mình giải quyết cái vấn đề nó rất là dễ dàng. Thành ra cái chuyện nó không quan trọng, không, cái chuyện kia mình cho là không quan trọng, nhưng mà thật tình cái tâm của mình quan trọng lắm. Bởi vì cái tâm mình là cái dụng cụ để mình làm việc. Đừng thối lui, đừng có chán nản, đừng có bỏ cuộc. khó khăn, nhưng nếu mình thật sự muốn làm thì mình sẽ làm được, mình sẽ thành công. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nó khó quá đi đó, mình nghĩ mình làm không được, Đức Phật cũng có dạy mình đâu, Đức Phật cũng có khuyến khích mình làm đâu. Nó khó khăn thật đấy, nó rất là nhiêu khê đấy. Làm thế nào để tập tâm mình đừng có phản ứng, làm thế nào tâm mình đừng có phiền não, đừng có sân, đừng có tham, rồi vậy nó đòi hỏi rất nhiều cái sự tập luyện, rất nhiều thời gian. Nhưng mà mình làm được, Đức Phật nói. Còn không thì Ngài không thuyết cái bài kinh Tứ Đại Niệm Xứ. Đây là phương cách để mà thanh lọc tâm, Ngài không nói cái chuyện đó. Thành ra khi mà Đức Phật nói, nghĩa là có thể làm được. Và Ngài nói rằng Ngài mong kết thúc cái bài giảng này, các vị thiền sư khuyên mình, khi câu chuyện nào tới, mình cứ việc mình duy trì chánh niệm và mình giữ tâm xả. Nếu mà mình phạm một cái lỗi lầm nào đó, mình biết rằng cái này nó như thế thôi, nó phiền não thì như vậy thôi, chẳng có tôi có ta nào đâu hết. Ngày nào quý vị còn chấp tôi chấp ta, quý vị còn để cho phiền não nó sai sự thì quý vị càng đau khổ. Khi mà quý vị hiểu rồi, tự nhiên quý vị không còn đau khổ nữa. Và nếu như trường hợp người ta hỏi, nếu như mà phiền não mà nó mạnh quá thì làm sao? Có những cái phiền não nó quá mạnh, nó gần như nó tràn ngập mình, phải làm sao? Thì ông có cần có tăng tinh tấn không? Câu hỏi vậy, có cần tăng tinh tấn để vượt qua phiền não? Ông bảo không. Lúc bây giờ quý vị phải thư giãn thôi. Quý vị chấp nhận, trở lại quý vị thư giãn, quý vị chấp nhận. Đồng thời, khi mà phiền não nó mạnh quá, mình hiểu phiền não nó mạnh là tại vì sao? Có hai lý do, là vì cái tâm mình dính mắc và mình chấp tà. Do đó phiền não mạnh. Và lúc bây giờ mình không cần tăng tinh tấn nữa, mà mình phải thoải mái, nhẫn nại chịu đựng, đừng có thối chí. Về cái chắc chắn mình luôn luôn phải nhớ, đừng cho mong nó phiền não nó chấm dứt, và đừng vinh phương, đừng có mong phiền não đừng có bao giờ tới. Đó là cái chuyện mình làm khổ mình thôi. Khi phiền não nó tới, mình chấp nhận, mình đừng có xô đẩy phiền não, mình mong cho phiền não nó biến mất. Khi phiền não nó tới, mình đừng có xua đuổi nó, và mình đừng có mong rằng từ đây về sau phiền não đừng có trở lại nữa, không thể được như vậy. Và với cái câu này, sư xin kết thúc bài hôm nay và mong rằng quý vị hiểu. Và nếu mà quý vị áp dụng được thì sư rất là hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mới điện về thì nghe dưới Cali đó, thì nghe một bác ở trong hồi bà chết, bà tên là bà Chùa, và bà Chùa lại chỉ lên chỉ nói bà tên là bà Nguyễn Thị Chùa. Thì cái người con của bác á cũng buồn khổ lắm, con trai. Rồi sư nói thôi bây giờ đó, trong vài ngày nữa sư sẽ nói một cái biện pháp liên quan tới sự chết. Và sư mong rằng là sư sẽ hồi hướng cái phước nói pháp của sư, cũng như cái sự thính pháp của bà con đó, tới cho má của cậu á. Nhưng mà rồi không, sư không nhớ cái câu chuyện xảy ra như thế nào, sư không thuyết được. Rồi khi có một người khác tới yêu cầu lần nữa, nói sư nói về cái chết, thì cũng lấy cái bài đó ra sư soạn trở lại. Nhưng mà rồi hình như khóa thiền không xảy ra, hay là cái bữa đó không có gặp sao. Thật ra chuẩn bị tới hai lần mà không có nói được. Thì bây giờ tới đến lần thứ ba đó. Thì vừa rồi trước khi mà sư đi lên thì dự khóa thiền với quý vị đó, 9 giờ thì xe lại rước, 7 giờ có một người Phật tử từ bên Cali Hồ Hoài qua, và nói bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng ở tại Florida, ở bên Cali là 3 giờ rưỡi. Con biết là giờ này sư có lẽ là bận ngồi thiền, nhưng mà con không còn cách nào hơn khác nữa là con phải quay sư, bởi vì con nghĩ chắc là con không sống nữa. Bởi vì bây giờ con, cái thần của con nó hư rồi, bây giờ nước đầy trong người rất là nặng nề, bác sĩ họ chữa mà họ lầm thuốc làm sao đó, con nói rất là nhiều chuyện lắm. Thì sư trong cái khả năng của sư giúp đỡ như thế nào, sư nói và sư an ủi. Và sư hứa là trong cái thời gian mà sư đi lên đây này, sư hướng dẫn cho bà con hành thiền, sư sẽ nói một bài pháp liên quan tới sự chết, và sư sẽ nhờ người ta thâu và gửi cho cổ. Về thì cái bài giáo lý ngày hôm nay, sư xin rồi năm nay nữa chưa xong, năm này năm 2001, năm 2001 sư đi Miến Điện về nghe bà Phạm Kim Khánh chết và Lê Thị Sương á, quý vị nhớ không? Trước đó nửa tháng ở tại Miến Điện, một vị sư bạn của sư, hơn sư khoảng chừng 7-8 tuổi, năm nay 63 tuổi, sư 54 tuổi, 9 tuổi. Hơn sư 5 hạ, ông 21 hạ, sư 16 hạ. Thì sư Bình bị bệnh đau bao tử, ung thư bao tử. Xin nghe nói là nó đã bắt đầu cũng khá lâu rồi. Và cái mùa hạ vừa rồi đó, tức là vào khoảng từng mùa hè đó, tháng 6, tháng 7, thì bác sĩ nói cho biết là chắc là sư không sống được nữa đâu. Thì khi mà ông nghe nói như vậy thì ông nói, thôi bây giờ đó, nếu mà tôi sống không được nổi đó, thì tôi xin làm sao mà quý vị đưa cho tôi tới gần thầy của tôi, tức là ngài Siêu Minh đó. Thì ngài có hai tu viện, một cái tu viện ngoài phố, rồi tu viện ở trong rừng. Rồi người ta đem sư lại ở cái tu viện trong rừng, chứ gần ngài hòa thượng. Và cái điều không may mắn là khi mà ông vừa tới nơi rồi thì ông khám phá rằng hòa thượng trong vài ba ngày nữa hòa thượng đi chỗ khác. Nhưng mà bây giờ lỡ tới rồi thì không biết làm sao thì ở đó. Thì hòa thượng cũng nhắn nhủ nói là con phải nhớ rằng là cái sự chết nó sẽ đến với tất cả mọi người, và chỉ có một điều mà mình có thể đem theo được, đó là những cái nghiệp của mình thôi. Thì bây giờ sư ở đây hay là sư ở bên kia, tôi có ở gần sư hay là ở xa sư thì cũng thế thôi. Vấn đề là sự tu niệm, sự cố gắng, sự chuẩn bị cái tâm của sư trước khi chết. Và khi mà ông chết xong rồi thì còn hai tuần nữa thôi thì tới ra hạ, tức là cái hạ thứ 21 đó. Ông mới có 20 và 2 tháng mấy thôi thì ông chết. Đấy. Và sư có cảm tưởng rằng mỗi năm sư đi hành thiền bên miếng điện về là sư nghe người chết, không biết năm tới ai nữa, nhưng mà gần như là như vậy. Mỗi năm một người mới chết. Năm 89 sư đi về, 89 sư về tới chùa Kỳ Viên, ngay bằng năm mau chết. Đấy. Người Phật tử đầu tiên, hành sinh đầu tiên sư nghe chết. Tới đó thì bà Ba Chua, rồi bà Lê Thị Sương, bà Phạm Công Khánh, rồi nghe cái cô Phật tử đó, cô kêu cô nói cô cũng sắp chết nữa. Thì hôm nay sư thấy với bạn đề là cháu Hoàng đây cũng muốn làm phước cho bố của cháu là ông Diệp, cũng bằng tuổi sư thôi, 50 cả hơn sư nữa mà chết vì tai nạn. Làm sư nhớ tới một lần sư gặp một vị thiền sư, ngài nói sư Trí Dũng ơi, sư sẽ nhớ như thế này, khi mà sư trẻ đó, khi mà sư còn trẻ đó, sư ít thấy người ta chết lắm, hay là sư cũng để ý nữa. Nhưng mà khi mà sư bắt đầu qua cái tuổi 30, sư bắt đầu sư thấy từ từ. Ba không phải là người lớn tuổi hơn mình chút, ví dụ chẳng hạn như ông nội bà nội đâu vậy đó, là khá lớn tuổi so với mình khoảng chừng 30 thì các cụ nó khoảng chừng 60-70 thì cái chuyện đó sao. Nhưng mà cái tuổi đời mình càng lớn thì cái người chết nó cần với mình nhiều hơn. Và nếu mà quý vị thấy rằng tới một lúc nào đó mình thấy xung quanh mình họ đi hết trơn, con của mình ở lại. Lúc bây giờ làm như các cụ lớn tuổi rồi không sợ chết nè, thấy vậy ai cũng muốn đi trước yên cho rồi, cái bà mình nó đi hết trơn mình ở đây chi. Thì cái đó là một cái điểm hay, cái điều tốt, bởi vì đa số phần thường mình rất là sợ chết. Vậy thì cái bài pháp ngày hôm nay, cái phước mà do thuyết pháp đây này, cái phước mà do quý vị nghe pháp, tức là thuyết pháp và thính pháp đó, thì xin hồi hướng tới cho các vị mà sư có kể tên đó, là cái vị mà bạn của sư ở bên điện U Túc Khê, rồi cho bà Năm Mâu. Bà Năm Mâu là bà Lê Thị Mâu hả?
Dạ.
Lê Thị Mâu, rồi bà Nguyễn Thị Chua cũng là một thiền sinh ở bên Cali, rồi bà Phạm Công Khánh, bà Lê Thị Sương, rồi ba của cháu Hoàng đây là Tôn Thất Hiệp. Xin cầu siêu, xin chia phước tên các vị đó, cầu xin cho các vị là tái sanh vào nơi an vui. Và nếu cái bài pháp này mà nếu mà cô Phượng nghe được thì sư cũng xin chia cái phước này cho cô, cho mau lành mình. Nghe nói cô Hai cũng đang bình, phải chia phước cho cô luôn, thật bình tiêu trừ tai qua nàng khỏi. Cái bài pháp ngày hôm nay sư thuyết, sư lấy tài liệu trong một cuốn sách nhỏ nhỏ này, chắc là quý vị biết rồi, suy niệm về hiện tượng chết của tác giả là Gunatare, rồi đời sống quả thật là bất binh vô định, cái này có cũng bằng nữa. Và có một cái bài giảng khác nữa liên quan sự chết mà sư thấy cũng rất là hay, của thầy của sư là ngài Usilananda, ngài nói những bài học từ sự chết. Những tài liệu này sư góp nhặt với là một số báo sư đọc được. Do đó cái bài pháp của sư nó rất là, quý vị sẽ thấy nó rất là đơn giản. Sư không có nói dài dòng nhiều, sư chỉ lấy một phần nhỏ nhỏ những cuốn sách này, cộng thêm với những kinh nghiệm sống của sư, những kinh nghiệm sư thấy đạt được. Ví dụ như cái cuối của bài giảng ngày hôm nay, hoặc có thể tới ngày mai, sư sẽ nói cho quý vị biết là cái sư mà bạn của sư đã khi ông chết như thế nào. Bởi vì lần đầu tiên sư vô và sư thấy cái chỗ mà họ tự sắp chết á. Thành ra sư nói thôi để sẽ nói cho quý vị vào giờ cuối, để bây giờ quý vị yên tâm, quý vị nghe qua, quý vị sợ thì quý vị cũng không có yên tâm được. Thì bây giờ mình nói đến cuối bài giảng. Sư lấy cái đề tài là sự chết và làm sao mà chết cho sự bình an và tỉnh táo. Chết chắc chắn mình biết rồi, cái chuyện đó không có ai mà tránh được. Bây giờ làm sao mình chết mà cho tỉnh táo này này, chết cho nó bình an, cho tỉnh táo. Bởi vì sao? Nếu mình chết không có bình an, không có tỉnh táo, mình bấn loạn trong khi bị chết, thì quý vị biết mình sẽ đi đâu. Bởi vì trong kinh nói cái người chết, khi mà họ chết rồi đó, họ sắp sửa vào cái phút giây mà họ sắp sửa chết đó, họ giống như một người mà bị thả xuống nước. Cái người mà ngồi trên tàu, trên ghe, trên đò, hay là ngồi trên cái cầu mà bị rớt xuống nước á, họ lính quýnh vô cùng, họ hoảng hốt, bị nước mà nó vô trong miệng hột lắm, thở không được, họ đạp, họ nhảy, họ làm đủ thứ chuyện. Và lúc bây giờ nếu mà có một cái vật gì trước mặt họ, họ sẽ chụp cái đó. Như thế nào thì cái người mà sắp phải chết cũng vậy, thì bất cứ cái gì mà hiện ra trước mặt họ mà rõ nhất, họ sẽ chụp cái đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình chết, cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là tán loạn, tâm rất là yếu, tâm tự tâm rất là yếu, yếu lắm kìa, giống như mình nằm hụ vậy.